Đế Bá, chương 3710, chín hồ đổi màu thượng, góc truyện audio.com, nhìn thấy Thang Hạc Tường can thiệp, Mã Minh Xuân cùng trăm vạn đại quân không đánh vào Cửu Liên Sơn, khiến cho không ít người thất vọng. Dù sao, mọi người rất muốn nhìn xem Cửu Liên Sơn cuối cùng có nội tình như thế nào. Sau khi Mã Minh Xuân cùng Thang Hạc Tường đi vào quân doanh thì mọi người không ai biết bọn họ thương nghị đối sách như thế nào. Đùng, sau khi Mã Minh Xuân cùng Thang Hạc Tường thương lượng đối sách thì trăm vạn đại quân của Trung ương quân đoàn lập tức di tản, canh giữ tất cả con đường ở bên ngoài Cửu Liên Sơn, phong tỏa lối ra. Nếu như phát hiện họ Lý chạy trốn thì lập tức thổi kèn hiệu, giết không tha. Cuối cùng Mã Minh Xuân hạ lệnh, nhìn thấy Trung ương quân đoàn phong tỏa tất cả lối ra ở bên ngoài Cửu Liên Sơn, không ít người hai mặt nhìn nhau. Mã Minh Xuân làm như vậy, sợ là phòng ngừa Tân Hoàng chạy trốn, đồng thời còn muốn bắt Ba Ba vào sọt. Mọi người biết, bất luận là Mã Minh Xuân hay là Thang Hạc Tường, trong lòng bọn họ vẫn còn kiêng kỵ Cửu Liên Sơn. Bọn họ không thể để trăm vạn đại quân giết thẳng vào Cửu Liên Sơn. Làm như vậy là rạch mặt với Cửu Liên Sơn, hoàn toàn đối địch với Cửu Liên Sơn. Như vậy cái giá phải trả là quá đắt. Vì vậy, Mã Minh Xuân lửa giận ngút trời cuối cùng được Thang Hạc Tường khuyên bảo, ngăn cản tất cả lối thoát bên ngoài Cửu Liên Sơn. Chỉ cần Lý Thất Dạ rời khỏi Cửu Liên Sơn một bước thì chắc chắn sẽ bị Trung ương quân đoàn vây quét. Hơn nữa lần này Mã Minh Xuân còn hạ sát lệnh, vì báo thù cho con trai của mình, Mã Minh Xuân chẳng màn tới những thứ khác, hắn không thèm quan tâm người khác nói hắn thích vua soán vị nữa. Bởi vì con trai duy nhất của hắn đã bị Tân Hoàng giết chết, hắn còn cần quan tâm một chút danh dự đó hay sao? Bây giờ Mã Minh Xuân bị lửa giận nhấn chìm lý trí chỉ muốn làm một chuyện. Báo thù cho con trai của hắn. Thật đáng tiếc, nhìn thấy trăm vạn đại quân đóng trại bên ngoài Cửu Liên Sơn, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Vốn định giết trăm vạn người, xem ra không thể giết rồi. Không vội, chờ sau khi ta làm xong việc ở nơi này thì giết trăm vạn người đã là gì, tàn sát hết thảy quân đoàn thì mới thật sự đã tay. Đáng tiếc, nhìn thấy trăm vạn đại quân không giết vào Cửu Liên Sơn, có lão tổ thế gia thở dài, nói rằng. Nếu như Trung ương quân đoàn có thể thử ra một chút nội tình của Cửu Liên Sơn thì tốt biết mấy. Trung ương quân đoàn đóng trại bên ngoài Cửu Liên Sơn thế nhưng lại không hề ảnh hưởng tới Cửu Liên Sơn. Bởi vì Cửu Liên Sơn không hề bị ảnh hưởng thế nên không ít người muốn xem náo nhiệt cảm thấy thất vọng đành phải chờ đợi tới ngày chín hồ đổi màu. Theo thời gian ngày càng tới gần thì chín cái hồ nước của Cửu Liên Sơn bắt đầu có biến hóa rõ rệt. Hồ nước có màu xanh lục thì càng ngày càng xanh biếc nhìn giống hệt như một viên phỉ thúy. Ngày chín hồ đổi màu sắp tới rồi. Nhìn thấy chín cái hồ nước đang biến hóa, có người thều thào. Khi chín cái hồ nước phát sinh biến hóa thì mọi người ở trong Cửu Liên Sơn cảm thấy phấn chấn, có không ít người ghi chép hồ nước biến hóa, cũng có người nỗ lực tìm hiểu mỗi một biến hóa của hồ nước. Có lẽ đây là cơ duyên lớn, nói không chừng sẽ có thể tìm hiểu được cửu bí, hoặc có thể có được bảo vật lợi hại. Có lão tổ thế gia nóng lòng muốn thử, chỉ trong thời gian ngắn, bầu không khí vắng lặng của Cửu Liên Sơn bỗng chốc trở nên sôi động. Thậm chí có không ít tu. Góc truyện audio.com, sĩ cường giả bắt đầu đi lại giữa chín hồ nước không ngừng bôn ba giữa chín hồ nước. Không hề có ghi chép nào có liên quan tới chín hồ đổi màu. Cũng không hề có ghi chép nào nói chín hồ đổi màu sẽ có bảo vật gì, sẽ có lợi ích gì, tất cả đều không có ghi chép. Thậm chí ngay cả người được chỗ tốt từ chín hồ đổi màu cũng không có ghi chép cụ thể. Trong đó có hai nhân vật thường được nhắc tới, một là Trịnh Đế, một là Cửu Ngưng Chân Đế. Trịnh Đế thì không cần phải nói nhiều, hắn chính là chân đế phục hưng cửu bí đạo thống. Là hắn đưa cửu bí đạo thống suy sụp lên tới đỉnh cao, đồng thời cũng khai sáng ra đấu thánh vương triều. Nhắc tới cũng trùng hợp, ở thời đại của Trịnh Đế, khi chín hồ đổi màu thì Trịnh Đế vừa hay cũng ở Cửu Liên Sơn. Cũng chính vì vậy đời sau suy đoán rằng năm đó khi chín hồ đổi màu thì Trịnh Đế có được một món bảo vật cực kỳ lợi hại, độc nhất vô song, giúp cho chân đế bước lên con đường vô địch. Đời sau cũng có suy đoán rằng khi chín hồ đổi màu thì Trịnh Đế đã tìm hiểu ra thiên nhân đại đạo, đặt nền tảng để sau này Trịnh Đế viết ra Thái Thanh Đan Kinh. Còn về Cửu Ngưng Chân Đế thì mọi người nói đến nhiều nhất đó chính là Cửu Bí. Đồng thời Cửu Ngưng Chân Đế cũng là một vị chân đế vô địch cách gần bọn họ nhất. Có đồn đại đoán rằng Cửu Ngưng Chân Đế đã từng ngộ đạo khi chín hồ đổi màu. Cũng chính vì vậy Cửu Ngưng Chân Đế mới hiểu được ảo diệu của cửu bí, giúp nàng trở thành một trong những người ít ỏi tu luyện cửu bí hoàn chỉnh. Còn những người khác cũng có lời đồn thế nhưng lại không chấn động bằng Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế cũng không có chân thật như Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế. Vì vậy khi chín hồ đổi màu thì được nhắc tới nhiều nhất đó chính là Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế. Vì vậy mỗi khi chín hồ đổi màu thì đều có rất nhiều tu sĩ cửu bí đạo thống tới đây ngộ đạo. Cho dù không thể ngộ ra cửu bí, nhưng chỉ cần có thể tìm hiểu được một bí, hoặc có được tâm đắc vô thượng thì cũng đã có ích lợi không nhỏ. Vì vậy khi chín cái hồ nước bắt đầu đổi màu thì tu sĩ ở trong Cửu Liên Sơn càng ngày càng hưng phấn, đâu đâu cũng thấy tu sĩ đang suy tính, đang tìm hiểu. Cuối cùng màu sắc của chín cái hồ nước từ từ ổn định trở lại. Nhìn từ xa chín cái hồ nước là chín màu sắc, hơn nữa mỗi một màu sắc đều rất đậm màu. Chẳng hạn như có một hồ nước màu xanh lục, lúc này màu xanh lục rất đậm, nhìn chả khác gì một viên ngọc lục bích, khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị kỹ đi. Sau khi màu sắc của chín hồ nước ổn định lại thì các tu sĩ đang ở Cửu Liên Sơn bắt đầu đi vào hồ nước. Có người đi vào hồ nước màu xanh lục, cũng có người đi vào hồ nước màu đỏ. Có người hành động một mình, không muốn chia sẻ bí mật với người khác. Cũng có người trụm năm trụm ba cùng nhau tìm hiểu ảo diệu. Cách chương.